Phải làm vì Chúa cho anh em, nhưng con cũng chưa làm. Điều ấy chẳng lớn lao chi, điều ấy đâu quá khó gì. Có khi chỉ là một lời xin lỗi, có khi là chút bao dung thứ tha, có khi chỉ là một chút quan tâm, một chút mến yêu, một chút sẻ chia. Thật lòng con rất muốn làm điều tốt đẹp để dâng Chúa. Thật lòng con muốn sống thật đẹp cho Chúa và vì Chúa. Bởi con đây chân thành yêu Chúa.
Chuyện xưa tích cũ, hai anh em và bảy điều ước. Ngày xưa, có hai vợ chồng bác nông dân, sinh được hai người con. Tuy hình dáng hai người con giống nhau, nhưng tính tình của họ thì lại hoàn toàn trái ngược nhau. Người anh thì tham lam, lười biếng. Còn người em thì thật thà, tốt bụng, lại chăm chỉ, chịu thương, chịu khó, làm việc. Khi cha mẹ còn sống, người anh chỉ biết sống dựa dẫm vào cha mẹ. Đến khi cha mẹ qua đời, anh ta lại sống dựa dẫm vào người em trai. Suốt ngày anh ta không chịu làm gì cả, chỉ biết lao đầu vào những thú vui rượu chè, cờ bạc, hút sách. Uống rượu mà không say nào hay. Xin mời anh nâng ly cùng tôi. Nào ta cùng uống. Vô 100%. Đồ đạc trong nhà cứ lần lượt bay vào nơi cầm cố hết. Đến khi chỉ còn nếp nhà tranh cha mẹ để lại, anh ta cũng bán nốt để lấy tiền phục vụ cho những đam mê chơi bời. Cuối cùng không còn nơi nào để ở, hai anh em đành phải chia tay nhau mỗi người một ngả. Người anh vốn chẳng biết làm lụng gì từ thuở bé, bây giờ không nơi nương tựa, anh ta phải đi ăn xin khắp nơi, sống lây lất qua ngày, ngồi ở gầm cầu xó chợ, cầm cái rổ, miệng hát nghêu ngao, trông nhờ vào lòng trắc ẩn của bà con bố thí cho được cái gì ăn cái đó. Tôi nó sinh ra nhằm trình chiên mới quen nhau mà thương mến. Nó quê ngoài kia từ lâu lắm chưa lần về. Ngày tôi gặp nó nét đăm chiêu đêm nhập ngủ, thấy thương nhau nhiều quá. Hôm chia tay hai đứa cùng bùi ngùi, ngày mai nó tôi trên ngưỡng cửa cuộc đời, dặm nhau gắn vui dù cho vằn môi xe khô mấy cũng mỉm cười. Ông đi qua bà đi lại, cho tôi chút cơm thừa căn cản sống qua ngày. Rồi hôm sau anh ta lại cố gắng tập những bài hát hát để làm cho thiên hạ mủi lòng hơn. Cho tôi được một lần nhìn hoa răng đầu ngõ, một lần cài hoa đó lên tim, một lần dìu em sang nhà mới, tình yêu trong tầm với có tiếng nói thơm môi. Cho tôi được một lần nhìn trăng soi trọn lối, một lần nhìn mây ngủ quên trôi, một lần chờ thương yêu ngàn đôi, niềm tin xa về tới người sáng trên lưng đồi. Xin... cho tôi được một lần nhìn quê hương người sáng, một lần nhân nghĩa sống lên ngôi, người người cùng chung vui một lối, đời thôi không lừa dối vì đã yêu thương rồi. Người người cùng chung vui một lối, đời tôi không lừa dối vì đã yêu thương rồi. Còn về phần người em, do có chiếc cần câu người cha để lại, cho nên ngày nào anh cũng ra sông để câu cá. Anh rất chăm chỉ, cần mẫn làm việc mỗi ngày, chẳng quản ngại nắng mưa. Không bao lâu sau, anh dành dụm được tiền để mua một chiếc vó câu. Từ đó công việc của anh đỡ vất vả hơn nhiều. Nhờ bản tính siêng năng, hay làm, lại biết tiết kiệm, chắt bóp, chắt chiu, chẳng bao lâu sau, anh đã chuộc lại được căn nhà tranh của cha mẹ. Vì thương người anh, cho nên người em lặn lội đi tìm người anh về sống chung với nhau. Thế nhưng, người anh vẫn chứng nào tật nấy, vẫn ăn chơi lêu lỏng, không chịu làm ăn gì cả. Thật đúng là đánh nết cái chết không chừa. Một hôm, người em đi từ sáng đến chiều mà không câu được con cá nào. Anh vẫn nổi tiếng là sát cá, nhưng mà hôm nay không biết là ngày nào mà không câu được con nào. Anh đành phải vạch lau, rồi men theo bờ để tìm đến một đoạn sông vắng, rồi kiên trì thả vó. À, Nhưng mà lần nào anh kéo lên thì nhìn vào cái vó không thấy một con cá nào hết. Người em buồn quá định cất vó để về. Nhưng anh cố gắng lần cuối cùng, lần này không được là nhất định anh đi về thôi. Lần cuối cùng anh cất vó lên thì thấy vó nặng trĩu. Anh phải gắng hết sức mới nhấc được cái vó lên. Khi kéo vó lên khỏi mặt nước, anh vô cùng kinh ngạc khi thấy trong cái vó không phải là con cá, mà là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Người sao mà đẹp quá thế này. Sau khi được người em vớt lên, cô gái kể lại sự tình cho người em nghe. Em vốn là một tiên nữ trên trời. Một hôm em xuống tắm, chẳng may bị con trai của vua Thủy Tề bắt đem về làm vợ. May mà hôm nay nhờ có anh kéo vó, kéo em lên cho em mới thoát khỏi bàn tay của vua Thủy Tề. Bây giờ để đền ơn anh đã cứu mạng em tặng cho anh 7 điều ước. 7 điều ước này nếu mà anh muốn cho ai điều ước thì anh chỉ cần đặt tay lên đầu người đó. Anh nhớ mỗi lần mà anh đặt tay lên đầu là 1 điều ước nhé. Thôi, chúng mình không duyên không nợ, nhưng dẫu sao cũng có chút duyên với nhau. Gặp nhau 1 lần, nhớ nhau 1 đời. Em phải trở về, còn anh ở lại, giữ lấy 7 điều ước mà sống, sống cho tốt, cho vui, cho khỏe. Em chào tạm biệt anh. Nói xong, nàng tiên đặt tay lên đầu người em 7 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nàng tiên biến mất. Khi về đến nhà, người em mới thật thà đem hết sự tình kể cho người anh nghe. Nghe xong câu chuyện, người anh bảo, ồ, em thật là may mắn à nha, có phước à nha, có được người đẹp ngon à nha. Thôi bây giờ như vậy, anh em mình là sống chết có nhau, có họa thì cùng chia, có phúc thì cùng hưởng. Bây giờ em có tất cả là 7 điều ước phải không? Cho nên mình chia đều, là anh 4 điều, em 3 điều, vậy là công bằng rồi, phải không? Quá công bằng luôn, quá công bằng luôn. Có phúc cùng chia em nha, hồi có họa thì em muốn tính sao thì em tính. Người em vốn hiền lành, chẳng tranh hơn tranh thua với ai, chẳng muốn giành phần thắng với ai. Cuộc sống của anh hạnh phúc là vì như thế. Ai muốn hơn, anh cho hơn. Ai muốn thắng, anh cho thắng. Cuộc đời này, anh nghĩ rằng, đâu cần phải cứ tranh hơn tranh thua với nhau để cho lao tâm khổ tứ mà mất bình an. Bình an là chấp nhận bằng lòng với những gì mình đang có, sống vui với những cái hiện tại. Còn ganh tị, đố kỵ, tranh hơn tranh thua, suốt ngày phải lo nghĩ mưu tìm kế hại người, giành giật phần thắng, Thắng thì cười ha hả, thua thì buồn rũ rượi. Cuộc sống như vậy, cười trên đau khổ của người khác, anh thấy cũng chẳng bình an gì. Mình được thì người buồn. Hiểu rằng là khi mình thua mình buồn thế nào, người thua cũng buồn như thế. Thôi, anh nghĩ rằng là cuộc đời này chẳng cần phải hơn thua với ai cả. Trời cho mỗi người một phần số. Cứ vui những gì trời cho, trời định cho là vui rồi, là bình an rồi. Tranh hơn tranh thua làm cái gì? Rồi như ba mẹ anh đó, chết nằm xuống cũng có được cái gì đâu, mà cứ tranh hơn tranh thua thôi, không cần thiết. Nghĩ như thế cho nên người em bằng lòng. Được, anh muốn lấy 4 điều ước, em nhường cho anh 4 điều ước, em 3 cũng được, không sao. Đúng, em thiệt là tốt à nha, chưa thấy nào tốt như em đâu. Bây giờ anh ước điều đầu tiên nha. Được, anh cứ muốn gì anh ước đi. Ta ước có một biệt phủ nguy nga lộng lẫy, như là ở đảo Kim Cương. Trong biệt phủ này chứa đầy vàng, bạc, ngọc ngà, muôn vàn kẻ ăn người ở. Ta ăn sung mặc sướng như là một ông hoàng. Người anh vừa dứt lời, thì ngay lập tức một ngôi biệt phủ nguy nga tráng lệ hiện ra trước mắt anh. Wow! Anh ta vô cùng sung sướng, vội chạy đi khắp nơi trong ngôi biệt phủ để khám phá cái đẹp, cái sang, cái giàu. Còn người em, mộng bình thường, như anh vẫn thường hát, ngủ đi, mộng vẫn bình thường. À ơi có tiếng thủy dương mấy bờ. Anh cứ mộng bình thường, ước ao có một căn nhà vững chãi để thay cho ngôi nhà tranh đã dột nát siêu vẹo. Rồi ước mong thứ hai của anh là có một mảnh ruộng tốt để cày cấy, tự tay làm hàm nhai. Hai điều ước vô cùng giản dị như thế. Còn điều ước cuối cùng, thôi vậy đủ rồi, ước chi nữa. Cuộc sống anh rất đơn giản, có một miếng đất để cày cấy, có một mái nhà để che mưa che nắng, ham hố cái gì nữa bây giờ. Thôi điều ước đó cứ để đó, tính sau. Ngày ngày ngoài việc đồng áng, người em vẫn mang vó ra sông để kiếm cá. Còn người anh, từ ngày giàu có, anh trở nên rất hậm hĩnh, không coi ai ra gì cả. Những người nghèo khó đến xin giúp đỡ, anh đều từ chối, cho gia nhân đánh đuổi thẳng tay. Đi chỗ khác chơi, đừng có quấy rầy ông. Bây giờ ông là đại gia rồi, chứ không phải là toàn gia như ngày xưa nữa à nha. Giờ không đứa nào coi thường ông được nữa đó. Ông là mạnh thường quân, ông là non đó. Đứa nào coi thường ông được. Ngày xưa ông không có tiền thì coi thường ông, bị ông có tiền thằng nào dám coi thường ông. Ông không có bằng cấp gì mà ông có bằng tiền. Cái gì không mua được bằng tiền, ông mua được bằng nhiều tiền hơn, làm gì ông. Thằng nào dám coi thường ông. Có tiền là mua tiền cũng được mà. Mấy cái người xung quanh đừng có phiền, nghèo đi chỗ khác chơi nha, bé áo rách đi chỗ khác chơi nha. Này là chỉ chơi với những người quý tộc thôi nha, đẳng cấp thôi nha, xe hơi nhà lầu thôi nha, vớ vẩn. Đến khi thấy những người chung quanh thật là phiền phức, cứ đến. Giống đời mà. Ngày xưa anh nghèo thì cũng chẳng ai ngó ngàng đến. Bây giờ anh giàu có rồi, ai cũng chạy đến bỡ đỡ, xin xỏ cầu cạnh. Còn tiền, còn bạc, còn đệ tử mà. Hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Có tình nghĩa gì đâu. Người ta chỉ có tiền chứ chẳng có tình nghĩa gì hết. Cứ có tiền đi, rồi nó trắng thành đen, nó đen thành trắng cũng được. Thẳng bẻ thành cong, cong bẻ thành thẳng cũng được. À, cuộc đời này không biết đi tu có thoát khỏi tiền hay không. Anh cũng tính đi tu đó mà anh sợ đi tu còn dính vào tiền hơn nữa cho nên thôi. Cứ có tiền là sướng cái đã. Mà đến khi mà thấy những người đến chung quanh phiền phức quá, anh ta dùng điều ước thứ hai. Điều ước thứ hai của anh là ước cho tất cả hàng xóm láng giềng biến hết đi, để không còn ai quấy rầy làm phiền anh ta nữa. Và với thái độ sống kênh kiệu cao ngạo, thái độ sống trưởng giả, hoanh hoang tự đắc của những kẻ có tiền có bạc như vậy, anh cứ nghĩ rằng anh vung tiền ra là người ta sẽ quý mến anh. Làm gì có. Khi anh cho tiền thì người ta súng núng vào, sau đó thì người ta xa lánh anh, người ta chẳng coi anh ra cái gì, coi thường những con người như thế. Dần dần mọi người ghét bỏ và xa lánh. Vì thế cho nên quanh năm anh ta không thể tiếp xúc hay nói chuyện với ai được. Phải chi lúc đó mà người ta mở cà phê khát vọng lòng thương xót, anh đến đó, anh sẽ thấy được biết bao nhiêu người họ khát vọng lòng thương xót, chứ không khát tiền, chứ không vọng danh như anh, thì có lẽ anh đã được biến đổi. Nhưng mà những quán cà phê khát vọng lòng thương xót hiếm quá, làm gì có. Tại vì người ta chỉ khát tiền và vọng danh, khát gì vọng gì lòng thương xót. Cho nên anh không thay đổi được, không biến đổi được. Vì mọi người chung quanh anh ai cũng khát tiền và vọng danh, chẳng thấy ai khát vọng lòng thương xót. Rồi phải sống thui thủi một mình mãi, anh ta cũng sinh ra buồn chán. Một hôm, anh ta có 7 điều ước cơ mà. Mấy điều ước rồi tụi con? Mấy rồi? 2 điều ước rồi. Còn mấy điều nữa? Còn mấy? 2 điều nữa. 4 x 2 còn mấy? Tưởng ngồi đó mà lấy máy vi tính ra mà tính nữa thì bao giờ mới ra? Còn 2 điều nữa. Anh ta ước điều thứ 3. Ta cảm thấy sống mãi ở trần gian này thật là buồn bã và tẻ nhạt. Bây giờ, ta ước là được lên cung trăng để chơi với chị Hằng và chú Quậy. Đây là điều mà không ai có thể làm được, chỉ có ta làm được mà thôi. Ta là người duy nhất trên thế gian này bay lên chị Hằng và chú Quậy. Ngay lập tức, một trận cuồng phong kéo tới đưa anh ta tít lên trời cao. Anh ta sợ hãi nhắm nghiền hai mắt lại. Đến khi không nghe thấy tiếng gió rít nữa, mới dám mở mắt ra. Thì ra, anh ta đã lên đến cung trăng. Wow! Anh ta càng sừng sốt hơn khi nhận ra chú Quậy bằng xương bằng thịt đang đứng ngay trước mặt anh. Điều mà ngày xưa còn bé anh cứ hát hoài mỗi đêm trăng rằm: bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng quậy già, ôm một môi mơ, quậy ơi ta nói quậy nghe, ở trên cũng mãi làm chi, các em thích cười muốn lên cung trăng, cứ hỏi ông trời cho muộn cai thang, là cho muộn cai thang. Bởi anh ta chẳng cần cái thang mà anh ta vẫn có thể bay tít lên gặp được chú quậy bằng xương bằng thịt đây rồi. Chú quậy lúc đó mới đưa cho anh ta một cái rìu và bảo: ở nơi này mọi thứ đều khó kiếm anh nha. Ở cung trăng không phải ở cõi đất anh nha. Anh muốn no bụng thì phải bổ củi mới có cơm để ăn anh nha. Người anh đành phải bổ củi. Anh ta bổ đến khi chân tay mỏi rã rời, không thể nhấc được cái rìu lên nữa mà chẳng thấy cơm cháo đâu cả. Tôi bổ củi mệt quá mà cơm đâu cháo đâu vậy? Ông chú quậy ơi, đói quá chú quậy ơi. Lúc ấy chú quậy mới cười lớn và bảo anh ta: tôi đã bảo anh là bổ cây lấy củi chứ có bảo là anh bổ củi để lấy cơm đâu. Bổ cây lấy củi, không phải bổ củi lấy cơm mà nha. Rồi quậy lại bảo anh ta mài đá lấy bột mà ăn cho đỡ đói. Anh ta tưởng thật lại cố hết sức mài, mài cho tảng đá thành một đống bột. Nhưng mà bột chát quá, làm sao mà nhai nổi đấy. Chát quá bột, đâu mà bột, bột đá chứ có phải là bột mì đâu. Bột này mà làm bánh trung thu thì ném chó nó cũng chết à. Anh ta không tài nào nuốt nổi. Thấy vậy, chú quậy lại cười lớn và bảo: tôi đã bảo anh là mài hộ tảng đá để làm bàn cờ. Rồi tôi sẽ thưởng cho anh thúng bột, chứ bột đá thì làm sao mà có thể ăn được. Lúc này, anh ta vừa đói, vừa khát, lại bị quậy lừa. Ta mới bảo nói dối như quậy đấy mà. Cho nên anh ta thấy chán cái cung trăng này. Bây giờ đi đâu bây giờ? À, ta còn điều ước thứ tư nữa mà. Ồ, lên cung trăng chán quá. Ở dưới mặt đất cũng không có gì vui. Ta phải đi đâu đây? Ồ, ước gì ta lên được tới xứ sở của mặt trời. Xứ sở mặt trời, ta là vua. Ngay lập tức, điều ước cuối cùng của anh trở thành sự thật. Nhưng chưa đến được mặt trời, anh ta đã thấy nóng quá, vội nhảy liều xuống mặt đất để thoát thân. Anh ta rơi xuống ngay con sông, nơi người em thường hay câu cá ở đó. Anh ta được những người thuyền chài vớt lên, nhưng anh ta đã bị tắt thở mất rồi. Nhận được tin báo, người em vội vã chạy ra bến sông nhận xác của người anh. Sao vậy anh, tội nghiệp anh quá. sao anh lại chết như thế này? Có bốn điều ước mà anh không ước gì mà ước, sao lại ước để đến chết thế này hả anh? Hơi là anh, người ta ước sống mà sao anh lại ước chết hả anh? Sao lại ước chết vậy? Anh nghĩ ngay đến, ồ, vậy thì mình còn một điều ước cuối cùng nữa. Thôi, không ước gì cho mình cả, ước gì cho anh trai được sống lại anh ơi, sống lại với em đi anh ơi, để có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia anh ơi là anh. Khóc quá anh ta lại bị ho. Vừa mới ho xong, mở mắt ra thấy người anh đã trỗi dậy và sống lại. Điều ước cuối cùng nàng tiên cho người em đã được thực hiện. Kể từ đó, người anh vô cùng hối hận về những việc mình đã làm. Anh ta quyết tâm thay đổi, ngày ngày chịu khó làm việc. Nhờ hai anh em biết bảo ban nhau làm ăn, cho nên cuộc sống ngày càng khấm khá hơn. Người em còn chịu khó khăn gói quả mướp đi học hỏi. Anh còn tìm được bao nhiêu giống cây tốt mang về trồng. Chẳng bao lâu sau, ruộng của hai anh em được cấy giống lúa tốt cho gạo thơm ngon, còn vườn cây thì xanh tốt, thu hoạch toàn hoa thơm cỏ ngọt. Rồi hai anh em đều cưới được hai cô vợ xinh đẹp nết na, và họ sống bên nhau thật ấm no, vui vẻ, hạnh phúc đến đời đời. Hai anh em và mấy giấc mơ, mấy điều ước, bảy điều ước. Có một cái bài hát bằng tiếng Anh, I have a dream. Tôi có một giấc mơ, có một ước mơ. Chú con biết bài đó không? I have a dream. Tôi có một giấc mơ. Tiếng Anh nó là I have a dream, a song to sing to help me cope with anything. If you see the wonder of the fairy tale, you can take the future even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels. When I know the time is right for me, I will cross the stream. I have a dream. I have a dream, a fantasy to help me through reality. And my destination makes it worth the while. Pushing through the darkness till another time. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me. I will cross the stream, I have a dream. I will cross the stream, I have a dream. Tạm dịch như sau, tôi có một giấc mơ, một bài ca để hát. Nó giúp tôi đương đầu với mọi thứ. Nếu bạn nhìn thấy điều phi thường của một câu chuyện thần tiên, bạn có thể nắm lấy tương lai, thậm chí khi bạn thất bại. Tôi tin vào những thiên thần, điều gì đó tốt đẹp trong những thứ mà tôi thấy. Tôi tin vào những thiên thần khi tôi biết khoảnh khắc là sự tốt đẹp dành cho tôi. Tôi sẽ vượt qua những dòng sông. Tôi có một giấc mơ. Tôi có một giấc mơ, một sự tưởng tượng giúp tôi xuyên qua thực tế. Và điểm đến của tôi làm cho điều đó thật đáng giá. Khi đang thúc giục tôi vượt qua màn đêm lạnh lẽo, cho đến dập đường khó khăn khác. Tôi tin vào những thiên thần. Điều gì đó tốt đẹp trong những thứ mà tôi thấy. Tôi tin vào những thiên thần khi tôi biết khoảnh khắc là sự tốt đẹp dành cho tôi. tôi sẽ vượt qua những dòng sông, tôi có một giấc mơ. Còn chúng con có điều ước gì không? Có không?
Dạ.
Bây giờ nếu mà Chúa Giêsu hiện đến, này các thiếu nhi ơi,
dạ.
Thiếu nhi ơi,
dạ.
Chúng con có muốn ước điều gì không?
Dạ, muốn.
Vậy thì bây giờ ta cho chúng con mỗi người một điều ước. Chúng con suy nghĩ đi. Rồi, coi, chúng con ước gì? Cô Tiên cho cậu em tới 7 điều ước. Còn chúng con, I have a dream. Mỗi người có một ước mơ, một giấc mơ, một điều ước. Vậy thì, con ước gì? Con áo đen đó. Con ước thông minh. Con áo xanh, con ước gì?
Con
ngoan. Thông minh, con ngoan. Còn cái cậu áo trắng ngồi trên kia, ước giống trẻ thơ. Còn bé áo đen có chữ trắng trắng tiếng Anh nữa, con ước gì? Tóc tém, ước gì? Học giỏi. Thì thông minh, ngoan, được trẻ thơ, học giỏi. Cho chàng tay hoan hô những ước mơ của chúng con. Mấy đứa kia đang cười kìa. Mấy con nó khờ. Mấy con này khờ. Ta đang bảo tụi con khờ. Ước gì không ước. Ước gì thông minh, về được ngoan, về được trẻ thơ, về học giỏi. Giống như chàng này ước nè. Ước gì một tòa biệt phủ ở quận mấy đó, một tỷ một mét vuông đó. Một cái biệt nhà ở đảo Kim Cương đó. Sao con không ước cái đó? Nhà lầu xe hơi không ước cái đó. Không ước là gì đó được quyền cao chức trọng, sao không ước? Sao không ước làm nữ hoàng như Elizabeth mà mới qua đời đó, đám tang long trọng cả thế giới đấy, biết đó không? Sao không ước làm bà hoàng, làm công chúa, làm hoàng tử, làm vua chúa, hay là ước làm chủ tịch thống trị cả thế giới này đầy quyền lực, sao không ước điều đó? Ta đang bảo chúng con khờ đó, dại đó. Con cái lòng thương xót Chúa, những ước mơ bình thường thôi, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, những ước mơ tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người. Đó ước mơ nhỏ bé thôi, được ở trong trái tim của Chúa, còn hơn là lâu đài cung điện. Được ở trong trái tim của Chúa Giêsu đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, còn hơn là ông hoàng bà chúa, hơn là tổng thống, hơn là chủ tịch, hơn là vua của cả trái đất đầy quyền lực này. Tất cả chả là gì. Tại sao chúng con không hỏi lại, vậy chả ước mơ gì? Hỏi đi.
Dạ, cha có ước mơ gì cha?
Ồ, có một ước mơ. I have a dream. Ước mơ đấy có lẽ là nhiều anh chị em cũng có thể đoán ra rồi. Chứ cũng có thể đoán coi ước mơ của cha là gì. Mà không phải của cha đâu nhỉ. Của nhiều người ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới. Cứ hỏi, cha ơi, bao giờ nó có, bao giờ nó thành để chúng con trở về đến đó. Để cầu nguyện, đến đó nghỉ ngơi, đến đó tĩnh dưỡng, đến đó để ngợi khen lòng thương xót Chúa, đến đó nghe cha giảng, đến đó để trầu suốt đêm, rồi đến đó để đi làm bác ái, rồi đến đó để chăm sóc người già, rồi đến đó để người bệnh người có thuốc, rồi người đói có cơm ăn, người rách thì có áo mặc. Và nhất là nơi mà để những người tội lỗi, những người xì ke ma túy có trốn đi về, và người ngoại đạo có nơi để tìm biết về lòng thương xót Chúa. Đó, gợi ý rồi đó. Gợi ý như vậy mà không biết là ước mơ là gì hay sao? Ước mơ gì?
Ước đảo lòng thương xót.
Nó to lên, ước mơ.
Ốc đảo lòng thương xót.
Hét to nữa lên.
Ốc đảo lòng thương xót.
Mỗi người mình có quyền mơ, có quyền ước. Đâu ai đánh thuế đâu. Cũng chẳng ai trừng phạt cả. Mỗi người có ước mơ. Và khi mình thể hiện cái ước mơ đó ra, nói cái ước mơ đó ra, thì có thể người ta biết con người của mình là gì. Chúng ta thấy, chúng còn thấy hai anh em, người anh có bảy, bảy như vậy phải không? Hay là như vậy? Khi không nhớ và đếm nữa, bảy ước mơ. Mà người anh dành tới mấy rồi?
Bốn
rồi. Còn lại anh em chỉ có ba thôi. Bốn của mình mà chia nó chơi phần hơn, thấy mà lại là đàn anh ấy. Ta gọi là phải người đàn làm đàn anh ấy, phải biết nhường mới là đàn anh. Còn dành phần hơn thì chỉ là đàn em mà thôi, chưa xứng tầm với đại ca. Người đi đầu đại ca như Chúa Giêsu chết vì đàn chiên, chăm lo cho đàn chiên mới là đại ca chứ, mới là lãnh đạo chứ. Đi đầu để hứng làm tên mũi đạn cho đàn chiên, đi sau để mà bảo vệ che chở khỏi bị tập hậu, còn đi giữa là để ngửi được cái mùi chiên. Cái lãnh đạo như vậy chứ, có đâu mà người lãnh đạo đàn anh đại ca, mình là người lớn đàn anh đại ca mà đi giành với đàn em là sao, đúng không? Mình là huynh trưởng mà, mình là người lớn tuổi mà, mình là người mà cao niên mà, để đi giành nhau với lại người nhỏ tuổi hơn mình, người thấp kém hơn mình, người đàn em của mình, còn đi ganh tị với cả đàn em mình nữa thì còn ra cái thời thống gì. Nghĩ thử coi, có xứng đáng là đại ca không? Có xứng đáng là cao niên không? Có xứng đáng là trưởng thượng không? Càng dành bao nhiêu thì mình càng thấp bấy nhiêu. Còn càng nhường bao nhiêu thì mình càng lớn bấy nhiêu. Tôi không dành dành gì cả. Được, muốn dành cho dành. Muốn phần hơn cho phần hơn. Tôi cứ nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi. Ấy thế mà lại là người lớn đấy. Người lớn vì biết nhường mới là lớn. Còn giành, còn tranh, còn ganh thì mãi mãi chỉ là con nít. Con nít 70, con nít 80, con nít đầu bạc. Rồi điểm thứ hai nữa là chúng ta thấy luôn luôn có hai cái thế lực, bóng tối và ánh sáng, thiện và ác, siêng năng thì lười biếng. Thấy không ạ? Luôn luôn, cái đó nó từ trong chính mình. Trong chính mình cũng luôn luôn có hai cái đó. Điều mà Thánh Phaolô bảo, phần thượng và phần hạ, điều mà tôi muốn thì tôi không làm, điều mà tôi thấy là tốt thì tôi không làm, điều mà tôi biết là xấu thì tôi lại cứ làm. Trong tôi thế lực thiện ác, sáng tối, thiên thần ác quỷ nó ở trong trong mỗi người, luôn luôn chiến đấu. Như là người anh lười biếng ăn chơi, người em chăm chỉ hiền lành chịu thương chịu khó, người anh ham hố giành giật, người em nhường nhịn luôn luôn. Người anh thì ích kỷ, người em thì vị kỷ. Người anh thì keo kiệt, người em thì rộng lượng. Người anh thì hà khắc, người em thì xót thương. Luôn luôn trong thế giới, trong xã hội, trong cộng đồng, trong gia đình và nơi mỗi người chúng ta vẫn luôn có một hai sự đối chọi, đối kháng đó. Nhưng mà cuối cùng thì ánh sáng luôn phải thắng bóng tối, tình thương thắng hận thù. Bằng tình thương, bằng nhẫn nại, bằng chịu khó và giàu lòng thương xót, người em đã hoán cải được người anh. Điểm đó mới là điểm quan trọng. còn mỗi một điều ước cuối cùng cũng chẳng dành cho mình. Như Đức Giêsu hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Hy sinh đến giọt máu cuối cùng, lòng thương xót là như vậy. Lòng thương xót là không dành cho mình cái gì cả. Mà khi mình thương xót người khác thì Chúa xót thương mình, đâu có mất mát gì đâu. Thấy không? Mà chỉ có lòng thương xót, chỉ có tình thương mới thắng hận thù với hoán cải người khác được. Cho nên mấy anh chị em, mấy bạn mà đến với quán cà phê Khát Vọng Lòng Thương Xót sẽ cảm nhận được điều đó. Có nhiều bạn trẻ, tuổi teen cũng có, mà tuổi thanh niên cũng có, ham chơi không ham học, như là người anh vậy. Nhưng mà đến đó, thấy được những gương sáng của các em, của các bạn, các anh, chịu thương, chịu khó, chăm chỉ, rồi đọc kinh, rồi nhường nhịn, rồi biết sống chan hòa. Điều đó hoán cải các em. Trời ơi, nói với anh phụ trách, cho con của con, cho cháu của con đến đó đi. Nó đến đó nó thấy thích lắm, vì nó học được những điều hay, điều tốt. Nó về nhà, nó gặp bạn bè, nó lại lêu lỏng à. Vì quán cà phê đó đâu phải của cha lắm. Tôi làm gì mà tôi mở quán cà phê? Trời ơi, anh còn chưa có để gì mở quán cà phê. Nhưng mà tôi gợi ý cho các anh em hãy làm như thế. Một cái khai phá, một cái độc sáng ở Việt Nam này. Biết bao nhiêu người kinh doanh, họ cũng như người anh vậy thôi. Kinh doanh để kiếm lời, để trục lợi, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà mình cũng kinh doanh, mình cũng kiếm lời, nhưng mà kiếm lời phần linh hồn. Tôi nói với các anh em, được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì? Kinh doanh lợi lộc cũng chết thì được ích gì? Vì mình kinh doanh phần linh hồn, chứ không phải kinh doanh phần tiền bạc. Không phải kinh doanh kiếm tiền. Rồi chỉ cần một em được ơn quay trở về, khi đến đó góc thì thầm, lời quá rồi. Cho dù mình có tốn công sức tiền bạc bao nhiêu đi chăng nữa, những cái điều đó nó làm cho anh em ngồi lại tạ ơn Chúa mà vui mừng. Đọc trong cái cuốn nhật ký để lát thứ bảy sợ tới nay thứ năm thứ bảy tàn mạng cuối tuần, tôi đọc mấy dòng cho anh chị em nghe và các bạn chúng con nghe đó. Người ta cảm nhận được khi đến đó một cái sự ấm áp. Em nó bảo, trời cha ơi, mấy tuần này mưa quá, ế khách quá, không có ai cả, ít người đến. Vừa thứ nhất là các em đi học lại, thứ hai là mưa quá. Tôi nói bà có không? Bà vẫn có là được rồi, nhiều ít không quan trọng. Một người đến ngồi lặng lẽ từ sáng đến trưa, một người khác từ trưa đến chiều, hai người ấy cuối cùng lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Mấy em có thấy không? Có biết không? Đâu có biết được. Không nhẽ họ phải đến họ nói với các anh em là tôi mới quay về. Làm gì phải làm như thế? Họ cứ lặng lẽ. Chúa biết, họ biết. Anh em mình không biết, cứ làm đi. Đừng nản chí. Đừng có phải thấy, phải rầm rỗ, phải ồn ào mới được. Không. Tại vì cha đã nói ngay từ đầu, là nếu mà chúng con làm này đó, là chúng con làm vì phần lợi ích các linh hồn, thì cứ lặng lẽ âm thầm mà làm. Nhiều cũng được, ít cũng được, không quan trọng. Quan trọng là người ta được ơn hoán cải, quay về với lòng thương xót Chúa. Đó là tiêu chí mà anh em đặt ra. Thì tôi gợi ý như vậy. Còn những anh em nào muốn mở, mở như thế đi. Có ai cấm đâu nào, đừng hồi dễ đâu. Thì mình sẽ bị cám dỗ của người anh, là ước ao được lên đến tận cung trăng, lên tới tận mặt trời, chứ đâu có chịu âm thầm lặng lẽ như là cái người em cứ chăm chỉ hạt bột mà mái nhà bình thường với mảnh đất mà cày cấy. Thì cứ quán cà phê mình là người em đi, là mảnh đất, là cái vườn mình cày cấy đi, pha chế cà phê đó, mở karaoke để hát thánh ca đó, phục vụ với niềm nụ cười trên môi đó. Cứ lặng lẽ âm thầm làm như thế đi, sinh hoa kết trái. Lúc nào ai biết được, có khi họ uống cà phê đó, họ lấy cuốn sách, họ nghe bài giảng xong, một năm sau họ mới trở lại thì sao? 10 năm sau hạt giống mới đâm bông kết trái thì sao? mình đâu cần biết. Chúa nói cứ gieo, cứ gieo, rồi đi ngủ, nắng hay mưa, sáng hay tối không cần biết, trời làm cho hạt giống mọc lên chứ không phải mình. Cho nên hơn 15 năm rồi, 15 năm rồi, cứ làm công việc gieo thôi. Đất khô cũng gieo, bờ bụi gai cũng gieo, đá sỏi cũng gieo, đất tốt còn gì bằng, cứ gieo đi. 15 năm nay tôi gieo, đây, những cái máy này, đó là những hạt giống đây, gieo, mấy chục ngàn cái gieo, những cuốn sách này là gieo, ảnh lòng thương Chúa gieo, Chúa lòng thương Chúa gieo, sách máy ảnh chuỗi, bốn món ăn tinh thần, luôn luôn có trong tay. Tôi nói các em, đi đâu cũng phải có, để sẵn, gặp trường hợp cần là chạy gieo liền, gặp trường hợp cần là gieo liền. Đó, mấy anh em làm trong viện bảo tàng mà đến rồi xin tôi mấy cái máy để vào viện bảo tàng. Tôi bảo được, cứ lấy, tốt có gì đâu. Nó đến tôi nhìn vô viện bảo tàng, bảo ủa thấy sao có cái máy này. Rồi người ta thắc mắc, muốn không? Có, liên lạc với ông cha lòng, ông có nhiều lắm. Tôi sẵn sàng. Có người em ngoại đạo mà đến xin máy với lại xin khấn, xin ơn cho người có đạo, vì ngoài Bắc không vô được. Lúc tôi nói vừa rồi, tôi cho người có đạo xong. Cuối cùng mấy em ngoại đạo nói, chà, cho con xin một phần được không? Được chứ. Được chứ, bảo cha không bán nó bảo không, trong lấy tiền bảo không, đây đây, tặng, vậy nhá, nghe nhá, bảo con có nghe đó, bây giờ con mới gặp cha, con thấy ở, cũng được cái giá, vậy là được rồi, được không?
Dạ, được.